trước mắt của mình, anh nhớ là cái hình ảnh vợ đau, con đau, nghèo khổ, củ khoai cũng không có mà ăn. Bây giờ nó có tiền là phải ra sức làm gìn giữ, làm sao cho mỗi ngày mỗi sinh sinh động giàu có lên. Thế là cái lòng tham khởi lên, bám víu là vật vật chất. Như vậy thì nó từ trong cái chủng ẩn tàng trong chủng tử A Lợi lại ra, đến khi nó hiện hành phát động sinh sinh khởi thì nó như thế. Do đó đến cái chỗ này hai cái thái cực, hai cái thái cực nó luôn luôn nó chuyển động với nhau. Cho đến khi giàu quá đi rồi, anh làm đến cùng cực, anh thấy giàu quá rồi bị mắc, bị ăn cướp, ăn trộm, bị người ta lấy, thì lúc đó là suy nghĩ khác. Ủa thế thì giàu có để làm gì? Ủa rồi bây giờ bị mắc hết mà tánh mạng mình đã bị uy hiếp, tánh mạng là bị uy hiếp nữa thì sao? Thì lúc đó anh cuồng, anh không giải quyết gì được hết. Nếu không học không tu thì chắc chắn con người là đi vào chỗ bế tắc. Thấy nguy hiểm, trước mắt mình là xe hơi chết trước mắt, trước mắt là xe nhà lầu, trước mắt là sự trộm cướp ham dọa thì sao? Vì thế mà cái hiện hành các cái chủng tử này nó vô cùng phức tạp và nó rất là khó khăn. Cho nên đến đây có phần tâm sở này, thiện tâm sở chúng tôi sẽ phân tích để cho quý vị thấy, và qua phần ác tâm sở để cho quý vị nhìn nhận sâu rõ thì con đường tu của mình mới khỏi bị nó trên lại đứng về một phía gọi là cực đoan, mà cực đoan là nguy hiểm. Tôi xin lỗi những cái chủng tử mà nó khởi ở đây, ví dụ như tăng ni sinh chẳng hạn, khó ngồi đây tôi biết là không đồng nhau rồi. Nó không đồng sao? Nó không đồng về vấn đề học thức, mà không đồng học thức tức là không đồng tri kiến và cái thấy và cái biết. Cho nên ví dụ bây giờ mà nếu chúng ta hiểu không rành, hiểu không rõ như thế này thì đôi khi nó bị mặc cảm, tự ti mặc cảm. Hai là vấn đề thái quá của tư tưởng. Một là tự ti mặc cảm, hai là thái quá của nguồn tư tưởng. Thế là bây giờ anh nào có cái kiến thức, mỗi người nay ngồi không giống nhau kiến thức không giống nhau rồi, thì bây giờ dạy Hán, anh thích chữ Hán, anh học chữ Hán được thì anh có vui không? Vui không? Vui, vui vẻ lắm nhưng mà anh nào mà nó mờ tối cái chuyện chữ Hán này thì anh sao? Anh mệt mỏi, anh muốn nghỉ mà nghỉ thì sợ. Cái khổ nhất là cái chủng tử hiện hành này, nghỉ thì sợ người ta nói. Cho nên phải ráng mà ngồi thì khó chịu, nhưng mà nghĩ cũng khó chịu. Đó là cái đó tôi phải phân tích. Rồi bây giờ dạy anh văn, cái anh văn nó là loại sinh ngữ khác với Hán văn. Vì thế anh nào học được thì lại khoái thích, mà anh nào học không được thì sao? Thì vô nó ngồi nó chỉ đau lưng, nó chỉ cùng lưng, nó chỉ mỏi mệt. Mà nó mỏi mệt thì sao? Thì nó sanh ra những cái chủng tử khác, nó biến tướng và hình thái khác. Muốn nghĩ thì cũng sợ, học thì không vô, nghĩ thì sợ. Vì thế cái chỗ này là chỗ mà chúng ta phải nhắm làm sao cho tương đối với khả năng chúng ta dung hòa với cái việc học, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta dung hóa được cả cách sống của chúng ta và việc học của chúng ta. Do đó mà chư tổ đã dạy rõ, học mà không tu là gì? Là đãi sách. Tu mà không học là gì? Là tu mù. Hai cái câu này mà nếu chúng ta không dung hóa được thì sẽ làm sao? Nội trong đó nó đã hiện hành những chủng tử khác thường. Mà khi mà hiện hành chủng tử mà chúng ta không chẳng đứng kịp thì lúc đó sẽ làm sao? Vâng. Cho nên học duy thức là nó phân tích chỗ này. Nếu chúng ta không được cái dòng sinh hoạt này thì chúng ta hướng qua dòng sinh hoạt khác, và phải thấy rằng dòng sinh hoạt nào với việc tu hành giải thoát là vấn đề đạo đức, là vấn đề quan trọng. Cho nên trong hai phần gì, khả năng và đạo và giới hạnh, nếu cả hai mà đều đầy đủ hết thì sao? Thì quá tốt, đó là hoàng dương chánh pháp. Mà nếu cả hai mặt mà nó chỉ được có một thì sao? Được một thì nên lấy mặt nào, nên lấy mặt giới giới hạnh làm chuẩn, còn cái mặt mà tài năng kia nó không có thì nó cũng duy trì được tam bảo. Rằng nếu cái mặt tài năng nó không có mà chỉ có mặt giới hạnh thì người đó dùng được, vì sao? Vì người đó còn duy trì được tam bảo. Còn cái tài năng kia có duy trì được tam bảo không? Không. Lưu ý đó, nếu tài năng mà thiếu giới hạnh thì anh đó không duy trì được tam bảo mà cũng không hoàn dương được chánh pháp. Ngược lại, nếu người có đủ cả hai, vừa có giới hạnh vừa có tài năng đầy đủ thì người đó là người hoàn dương chánh pháp, vừa duy trì được tam bảo vừa hoàn dương chánh pháp. Ngược lại, nếu trong hai cái nào thiếu một thì nên lấy cái giới hạnh. Vâng. Nhưng nói như thế đừng có ỷ lại rồi thôi tôi lo tôi giới với tôi không hợp nữa là còn khổ nữa. Như vậy là cái duy thức nó phân tách chỗ này rất rõ. Nếu quan niệm như vậy thì cuối cùng cái thầy chùa và giáo hội này và cả cái Phật giáo này đều tàn. Như vậy là các tổ ngồi dịch kinh suốt 40 năm, 50 năm, 70 năm để làm thứ gì? Nếu không có những vị đó ngồi dịch kinh mà làm tất cả những việc sáng tạo cho Phật Pháp thì chúng ta hôm nay nương vào đâu để mà có? Nói như thế để cuối cùng, nếu đối đế, nói cách khác là đối đế mà chúng ta không có một cái trí tuệ nào để học thì chúng ta lo tu. Ngược lại mà cả hai cái phương diện mà tu và học được thì đó là điều tốt nhất. Nhưng đằng nào không phải học, học để làm gì? Hôm trước tôi đã chứng minh ở đây nha, khi mà biến hành cái chủng tử nó hiện hành và ẩn sâu rồi thì từ trước đến nay chúng ta có một cái ly nước đục nó đầy như thế, đầy tràn tới đây rồi, phải không? Nước độc nó đầy tràn, tràn ly. Thế thì bây giờ nhỏ vào một cái ly nước, cái chén nước, nước tràn, thế thì sao? Nó bị dội ra, vì nước độc nó nhiều quá cho nên nước trong nó bị dội, dội ra hai phần, còn có một phần ở bên trong, hiểu chưa? Nó dội ra hai phần, bởi vì nước độc nó đầy quá cho nên cái nước trong nó bị dội ra hai phần, còn là có một phần thôi, được chưa, hiểu chưa? Rồi thế thì chúng ta đổ vô nữa nó cũng dội ra hai phần, còn là một, thế là hai ly chúng ta được hai chút. Và nếu chúng ta tiếp tục đổ nữa thì một cái chút đó nó cứ xuống đây, nó chuyển dần hòa nước độc thành nước trong, hiểu không? Nếu mà nước độc của nó mà chừng này thì mai quá lắm rồi. Nhưng mà ngược lại bị nước độc nó quá đầy, vì thế bây giờ chúng ta chịu khó đổ nhiều lần. Còn nếu nước độc nó lưng thì chúng ta đổ một hai ngày thì nó chuyển hóa được, đó là bậc thượng căn thượng trí. Còn nếu chúng ta rủi mà hạ căn hạ trí, thì chúng ta phải đổ nhiều lần thì cuối cùng nước trong có chuyển thành nước độc, hiểu không? À, nước độc chuyển thành nước trong. Nhà bà đến đây hiểu chưa? Thoải mái chưa? Chớ đặt vấn đề bi quan là tôi học không được để rồi nằm ngủ vô ích. Mà chúng ta có nhỏ vào đó một giọt thì nó có giọt ra 2/3 đến còn lại 1/3, cái kiến thức đó nó cũng phải chuyển hóa được từ xấu thành tốt. Cho nên hạt lúa là chủng tử, cái cây lúa nó có ra từ hạt giống gọi là phát khởi hiện hành. Hạt lúa là chủng tử, rồi chủng tử là gì? Nó có từ trong hạt giống, mà hạt giống gọi là chủng tử, nó khởi ra gì? Khởi ra hiện hành là cây lúa. Như vậy là hiện hành cây lúa thì trong này nó có một cái chủng tử. Nói rõ hơn, chủng tử nó có công năng sai biệt trong bản thức. Nó có công năng sai biệt trong bản thức, chính nó đích thân sinh ra tự quả của nó. Cái chủng tử này đích thân nó sinh ra tự quả của nó. Rồi làm gì nữa? Chủng tử này với bản thức và tự quả do nó sanh chẳng phải một, nhưng cũng chẳng phải là khác. Như vậy là cái hột lúa và cây lúa là một hay là khác? Nếu nó một thì không phải, mà nếu khác thì không đúng. Nếu rời cái chủng tử của hột lúa thì không có cây lúa, nó không một mà nó cũng không khác. Cho nên thể cái hột lúa là gì? Là thể. Và cây lúa là gì? Là tướng dụng, là dụng Nói cách khác, đây là thể, đây là dụng, nhân và quả. Như vậy là thể và dụng cũng gọi là nhân và quả, hai cái nó tương quan và đồng thời như thế. Cho nên cái chủng tử thì nó nương nó đệ bát là do thức, nhưng nó là tướng phần của thức. Thức này nó không phải là kiến phần, tự chứng phần và kiến phần thường lấy chủng tử lòng cảnh sở duyên. Cho nên ở đây mỗi thức đều có bốn phần này. Đây là tướng phần, đây là kiến phần, đây là tự chứng phần, và đây là chứng tự chứng phần. Nghe thì rắc rối như thế này. Như vậy là mỗi cái thức như vậy nó có bốn phần, gọi là tướng phần, kiến phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Từ anh tiền ngũ thức cho đến đệ bát thức, mỗi thức đều có bốn cái phần này, gọi là tướng phần, kiến phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Tôi ví dụ nghe, cái hiểu nói thì nghe khó cho nó dễ hiểu lắm. Anh đi xúc bốn là gì buồn? Anh xúc bốn là gì? Là tướng phần. Rồi có người đứng làm công cho cái này, gánh vác cái vốn này để đi buôn, thì anh ấy gọi là gì? Gọi là kiến phần. Xúc vốn ra để làm một công việc gì đó thì gọi là kiến phần và tướng phần. Bây giờ ai làm chứng? Bây giờ hai anh xúc vốn và anh bỏ công ra thì ai làm chứng? Đây mới trả làm cái giấy chứng, gọi là tự chứng chứng phần, để chứng cho hai ai mà nó có thay đổi gì đó thì đã có anh trả làm chứng ha. Làm rồi trong đó làm cái tờ dấu kèo, làm dấu kèo là gì? Cái tờ chứng, tự chứng chứng phần. Như vậy là bốn cái phần này luôn luôn tương quan mật thiết giữa thế gian và xuất thế gian. Mỗi cái thức đều có bốn phần: kiến phần, tướng phần, kiến phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Đúng ra hai cái phần này là phần gì? Hai cái này là phần gì? Tướng. Hai phần này là phần tướng phần, kiến phần là tướng, là tướng. Hai cái phần này là gì? Là thể. Cho nên học ba cái có thể tướng dụng rồi thì không có chỗ nào không gặp lấy đấy nó. Nếu có tướng mà không có thể thì nương vào đâu để có tướng? Mà nếu có tướng mà không có thể này thì thế gian này sẽ ra sao? Vâng. Mà nếu có thể, nó bây giờ nói tôi biết mà không có con mắt thì sao? Nếu tôi muốn thấy cái đó mà không có con mắt thì sao? Mà có con mắt mà không có biết thì sao? Hai cái đều có tương quan với nhau: tướng phần, kiến phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Thì cái phần này sao sẽ học kỹ. Cái vấn đề thăng chốt là con người từ đâu mà tới, khi chết rồi đi về về đâu? Đó là câu hỏi bao nhiêu đời vẫn luôn luôn thắc mắc. Con người từ đâu mà đến, khi chết rồi đi về về đâu? Đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để giải thích vấn đề siêu hình này, hay nói cách khác là vấn đề nan giải. Thế thì Duy Thức học giải thích một cách rất ngắn gọn. Duy Thức giải thích vấn đề này rất là ngắn gọn, là con người từ chủng tử mà đến. Con người sở dĩ có là từ chủng tử mà đến. Chủng tử mà đến. Con người sở dĩ đến từ đâu? Đến từ chủng tử. Thế thì tinh trùng, ngón châu và nghiệp thức. Thế thì nghiệp thức ở đây gọi là chủng tử. Con người từ chủng tử mà đến, khi chết rồi thân xác nó làm gì? Thân xác tiêu hủy, nhưng nghiệp nhân đã gây ra vẫn được tồn tại nơi chủng tử. Nghiệp nhân nó lại trở lại về tồn tại nơi chủng tử. Như vậy là con người chết rồi thân thứ đại tan giả, lưu ý, thân thứ đại tan giả là tiêu hủy, nhưng gì? Nghiệp nhân đã gây ra thì vẫn được tồn tại nơi chủng tử. Như vậy thì sao? Như vậy thì con người khi chết rồi vẫn trở về với chủng tử, hay nói cách khác, sự liên tục của đời sống được cụ thể quá. Liên tục của đời sống được cụ thể, được cụ thể quá. Đời sống được cụ thể quá. Vâng. Như vậy thì nói cách khác là sự liên tục của đời sống được cụ thể hóa, Ký chỉ là những biểu hiện có. Biểu hiện có gì? Có hữu, hữu hình và nhất thời có nghiệp, nghiệp lực. Thể xác hiện tại không phải là cái biến thể của xác quá, quá khứ. Cái gì? Cái thể xác của hiện tại không phải là cái gì? Không phải là cái gì? Không phải là cái biến thể của xác quá, quá khứ. Như vậy thì cái thân ta khi chết rồi, thân tứ đại này tan, tan rã rồi có cái nghiệp thức khác làm con người khác, thì cái biến cái xác con này không phải là biến thể của xác quá, quá khứ, mà là kế nghiệp của quá, quá khứ. Lưu ý, không phải là biến xác của cái quá khứ mà là gì? Mà là kế nghiệp của quá, quá khứ. Kế nghiệp của quá khứ. Nó không phải biến thể cái xác này qua cái xác xác kia, mà nó là gì? Nó là gì? Nó là kế nghiệp của quá, quá khứ, hiểu không? À, là cái hình thể khác, khác biệt. Như vậy là cái hình thể thì khác, khác biệt được tiếp nối hình thể trong quá, quá khứ. Cả hai được nối liền nhau trong một dòng nghiệp. Nghiệp lực cả hai được nối liền nhau trong một dòng nghiệp. Nghiệp lực mà, nghiệp lực cái phát sanh từ chủng tử mà ra. Nghiệp lực đó phát sanh từ chủng tử mà ra. Nói tóm lại, thức chỉ là sự phân biệt, không thể phát sinh mà chỉ phát khởi hiện. Hiện hành nó không phát sinh mà nó chỉ phát khởi hiện. Hiện hành, nhân là chủng, chủng tử, quả là hiện, hiện hành. Nhưng là hột lúa là nhân, là chủng, chủng tử mà quả là hiện, hiện hành. Như vậy thì chủng tử và hiện hành cũng tức là nhân và quả, quả là hiện hành. Như vậy chủng tử là kết quả quân tập của các pháp hiện, hiện hành. Chủng tử có thể hoặc tồn tại hoặc biến, biến chuyển hoặc bị tiêu, tiêu diệt. Chúng hiện hành và luôn luôn chuyển biến và đổi, đổi thay. Chúng hiện hành và luôn luôn chuyển biến và đổi, đổi thay. Qua đó ta có thể nhận định được phần nào con người từ đâu đến mà chết trở về, về đâu. Ở đây thế thì ai là do thức? Là bản, bản thức. Cũng thức là bản, bản thức. Bản thức là gì? Là cái thức gốc của tất cả các thức. Thế thì ai là do thức? Nó làm sao? Nó có mấy yếu tố? Có mấy yếu tố? Này, một, nó không đến. Hai, nó không, không đi. Ba, nó không ra. Bốn, nó không, không vào. Năm, nó không gì? Không có dung lượng. Sáu, không gì? Không thức tắc. Bảy, 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 nó không có vị trí trong không gian. Này, ai là do thức? Nó không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thức tắc, không có vị trí trong không, không gian. Phải thuộc nhau đó nha. À, em mà quên cái này là không được. Gọi là bản thức. Mà bản thức của nó thì không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thức tắc, và không có vị trí trong không, không gian. Nếu ai là giới thức này có vị trí trong không gian thì hết tu mà hết chuyển đổi rồi. Mà nếu có dung lượng, có không? Căn được không? Ai là giới thức có căn được không? Và ai là giới thức có đo được không? Không đo được. À, tức là không có dung lượng, không có thước, thước tắc, mà cũng không có vị trí trong không, không gian. Nếu có vị trí nào thì chúng ta làm sao chiêu tập nó? Vâng. Ý? Làm sao chuyển đổi nó? Ừ. Và nó có đến không? Tùy theo môi trường thích hợp nó dung hội mà thôi, chứ nó không đến mà nó cũng chẳng, chẳng đi, không ra cũng chẳng, chẳng vào. Như vậy là a là do thức có cùng khắp trong không, không gì. Ta chỉ có chút trong đó thôi, chứ không phải ta tưởng rằng ca là do thức là của ta. Nó không phải, của tất cả vạn hữu vũ, vũ trụ đều có a là do thức. Trong ta chỉ có một trong đó, không có xíu thôi. Thế thì cái là do thức này nó không đến, nó không đi, nó không ra, nó không, không vào. Cho nên nhiều khi chúng ta nghe rằng khi chết thì sao? Khi chết hồn xuất ra khỏi thân, thân xác. Không phải. Nếu như có hồn thành ra có dung lượng ra, đo được sao? Có căn nạn được sao? Có nắm được dung lượng không? Nằm dung lượng gọi là da không? Đâu có, nó không có dung lượng, nó có xuất tắc không? Nó đi đâu đâu? Nó đến đâu đâu? Nó có ra đâu? Nó có vào đâu? Hả? Thế thì cho nên đến khi học tri thức rồi mới thấy rằng cái quan niệm về hồn là điều sai, sai lầm. À, đâu có hồn. Nếu có hồn, nó có tính cố định, có một cục trong đó làm sao? Có một cục trong đó khi cháy trọng bằng cái cục nó đi nè. Đến đây mới thấy rằng cái vấn đề này là vấn đề mà phải học cho rất kỹ để chúng ta hiểu được, cái không khéo nó thành mê mê tín nữa. Cho nên có người gọi là đi cầu hồn, hồn nó vậy. Hồn đâu đi cầu? Cho nên sở dĩ cả là gia thức khi chết rồi thì quý vị sẽ thấy nó trong cái trường hợp nè. Thọ quân tỳ chủng căn thân khí, thứ hậu là tiên tác chủ, chủ ông. Nghe trong bất thức vi cũ con cầu đó, thọ quân tỳ chủng căn thân thần khí, khứ hậu là tiền tác chủ, chủ ông. Có nghĩa là gì? Ai là gia nó tiếp nhận sự quân tập và duy trì cái chủng chủng tử của các pháp. Nó tiếp nhận sự quân tập và duy trì các chủng tử các pháp, tức là duy trì cái thân thể và giác quan và môi trường vật lý. Nó duy trì cái gì? Duy trì thân thể này, duy trì giác quan và môi trường vật lý. Môi trường vật lý là sao? Cho nên khi học nghi thức có nhiều cái từ mà nó giống với vật lý không? Môi trường vật lý, ví dụ uống nước, tức là môi trường vật lý của cái, có cái gì? Của cái lưỡi. Đây gọi là môi trường vật lý của cái lưỡi. Cái mấy chín là môi trường vật lý của cái gì? Cái lỗ mũi. Cái cục phân là môi trường vật lý của cái lỗ mũi, thúi. Môi trường vật lý cái lỗ mũi. Nhưng mà coi chừng cái môi trường vật lý này đối với con người thì nó lại này thối, mà với con chó thì sao? Nó lại ngon, nó nghe cái mùi đó là nó chạy tới ngay. Thế thì môi trường vật lý nó tốt hay nó xấu đó? Vâng, nó tùy theo định kiến, tùy theo nhận thức mà có tốt có xấu. Vì thế mà cái ai là gia nó tiếp nhận sự quân tập duy trì các chủng tử các pháp, rồi động gì là tức là duy trì cái thân thể. Nếu không có ai là gia thì thân thể nào có tồn tại không? Không có ai là gia thức thì thân thể nào không tồn tại, mà cả khí giới cũng tiêu diệt. Vì ai là gia đã duy trì cả căn thân và cả khí giới của vạn hữu vũ trụ này đều có mặt ai là gia thức. Thế thì nó duy trì thân thể, giác quan và môi trường vật lý. Ai là gia là chủ nhân ông. Là chủ nhân ăn khi mà rời khỏi thân xác. Nghe nó rời khỏi thân xác tưởng là nó ra đi. Cho nên thọ quân trì chủng căn thân khí, thứ hậu là tiên tác chủ, chủ ông. Mà phần nhiều đến khi người chết rồi thì cũng bài kệ trong duy thức là đảnh thánh nhãn thanh thiên, nhân tiêm ngạ quỷ phúc bằng sanh tắc cái. Cái lì đảnh thánh nhãn thanh thiên. Nếu người nào khi chết mà 8 tiếng đồng hồ ta lờ trên cái đảnh này còn nóng, tức là đảnh thánh, người nó sinh về cõi thánh. Vâng. Nó còn tụ lại đây, tụ lại chỗ này. Nhãn thanh thiên, nó còn nóng tại cặp con mắt thì sanh về cõi. Đảnh thánh, nhãn thanh thiên, nhân tim là còn nóng tại cái ngực này thì sao? Thì sinh làm nhân tim. Ngạ quỷ phúc mà còn nóng cái bụng, tức là sinh làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ phúc bàn xanh là cái đầu gối mà còn nóng, tức là sinh vào loài bàn xanh. Mà cái này nó còn nóng, cái cuối cùng 8 tiếng hồ mà cái này còn nóng thì bàn xanh tắt cái ly. Nó là địa ngục khước tâm xúc, tức là còn cái nóng của cái lòng bàn chân đó là sinh về địa ngục. Như vậy thì những cái này không mang đi không? Đó là những môi trường tùy duyên thích hợp, môi trường thích ứng qua lại gia thích, chứ không phải nó mang đi. Nhưng khi chết rồi thì tất cả các thức mà đã quân tập thành nghiệp lực đó, nó tùy theo môi trường thích hợp để nó dung hợp. Ví dụ bây giờ người thích đọc sách, bây giờ mắc ở đây để tìm đồng, đi ra Quan An tìm được không? Hả? Không được, phải vô chỗ thư trang người thích ăn nhậu khi chết rồi, ok, thích ít ăn nhậu ở đây, bây giờ đi tìm địa điểm đâu? Ra quán ăn chứ đừng vô thử trang, vì nó không thích hợp với môi trường thích ứng. Như vậy là ai giải thích, nó tùy theo môi trường thích ứng để nó dung hợp, chứ không phải mang đi. Mà phần nhiều hiểu là mang đi, mà nó chỉ là môi trường thích ứng để dung hợp mà thôi. Ví dụ ở đây điện là một, bây giờ đây là đèn, đây là quạt, đây là ủi, không nè. Thế thì bây giờ những cái này sao, cái này là tướng, mà cái gì, cái điện là thể thiện. Điện thì có một, mà ra đèn thì sao? Ra đèn lại sáng, ra quạt thì lại chạy, vô ủi thì lại nóng, vô tủ lạnh thì lại. Thế thì điện nó lạnh nó nóng hay nó chạy? Điện nó không nóng không lạnh cũng chạy, nó cũng chẳng đi đâu hết á. Nó có đi đâu đâu, tùy theo môi trường thích hợp. Hãy có đèn thì nó lại sáng, có quạt thì nó lại, ra có ủi vô nó lại nóng, đéo tủ lạnh thì nó lại. Đó là môi trường thích ứng, gọi là gia thích. Hiểu không? Vâng. Như vậy thì nó có cái trách nhiệm qua là gia thích, là thọ quân tỳ chủng căn thân khí khứ hậu là tiên tác chủ ông, nghĩa là ai vậy, là thích nó tiếp nhận sự quân tập duy trì các chủng tử các pháp, tức là duy trì thân thể giác quan và môi trường vật lý. Ai là gia là chủ nhân ông khi thọ thai, khi nó đi thọ thai tưởng là nó mang đi, nó không phải, nó môi trường thích ứng theo nghiệp lực. Và cái điểm nó dễ biết hơn hết là nó khứ hậu lai tiền. Khứ hậu là gì? Đi thì đi sao mà đến thì đến trước, cho nên nó đến với khi mà tinh tùng noãn châu thì có nghiệp thức thì nó đến trước hả? Đó là ca lợi. Là giờ lúc nó có mắt có mũi chưa, mà cái đó là cái nghiệp thức, cái đó gọi là a lợi gia gia thức. Như vậy nó đến thì đến trước, mà khi chết chào thì nó sao, thì nó lại đi sao? Các nhãn càng không thấy, nhĩ càng không biết, tỷ càng không biết, thiệt không biết, thức không biết, ý không biết nữa, thì cái thằng ai là rất lủng thủng mà đi sao? Gọi là thứ hậu là tiên tác chủ ông, hết nóng là hết ai là gia thức, nó hết nóng là hết ai là gia thức, biết là ai là gia thức đã rời khỏi thân xác. Nó rời khỏi thân xác thì cứ tưởng lầm rằng nó có cái cục ai là gia thức, cho nó không đến, không đi, không ra, không vào, không có dung lượng, không có thước tắc, không có vị trí trong không gian, tùy theo nghiệp thức và môi trường thích hợp và nó dung hợp mà thôi. Như vậy thì người tu hành thì nó dung hợp với cảnh giới của tu hành, người không tu hành thì nó dung hợp với cảnh giới không tu hành, người tham lam thì đọa xuống địa ngục. Nó không nghe chữ đọa là tướng rớt xuống, chứ thực ra nó chỉ dung hợp với cảnh giới đó, hiểu không? Tưởng đâu rớt xuống, nghe chữ đọa với chữ thang, tưởng đâu xuống đi lên, chứ thực ra nó tự nhiên nó có sự dung hợp và nó có môi trường thích ứng của nó. Cho nên muốn có cái a lợi gia thức tốt đẹp thì nó bên cạnh của nó là có gì? Nó có 11 cái thiện tâm tâm sở. Mà cái thiện tâm sở đầu tiên của nó là gì? Là tín. Vâng, là tín. Nếu ai có tín thì sao? Mà tín như thế nào? Có 10 cái tín thuần khiết, gọi là 10 cái tín thuần khiết. Để sau này chúng ta đủ 10 cái tín này rồi thì nhất định là cái ai là gia thức chúng ta vốn nó là thanh tịnh, và nó sẽ chuyển được tất cả những nhiễm ô thành thanh tịnh bởi cái tâm sở tín này. Tín gì? Một là tin niệm Phật là vãng sanh là chân thật, hay niệm Phật là được vãng sanh. Như vậy là duy thức có liên quan đến tịnh độ không? Hay thích tin niệm Phật là vãng sanh là chân thật. Vâng, mà nếu như không chân thật thì Phật có dạy không? Cho nên cái người mà tu tịnh độ trước tiên là phải tin niệm Phật vãng sanh là chân thật. Thế niệm Phật là được vãng sanh, không niệm Phật là không được vãng sanh. Đó là nguyên tắc. Thế thì chuyển niệm Phật này trong pháp môn tịnh độ chúng tôi đã giảng nhiều lần rồi. Niệm Phật là nhớ Phật, nghĩ đến Phật, mà nhớ Phật, nghĩ đến Phật, tức là không nghĩ đến mà không nhớ đến mà, đó là niềm tin chân thật. Mà nếu không niệm Phật thì tin gì? Thì tin ma, tin quỷ. Cho nên cái thứ nhất của tín là phải tin niệm Phật vãng sanh là chân chân thật. Thế là chữ vãng sanh này sau này chúng tôi sẽ giảng, có người hiểu lầm rằng vãng sanh là khi chết rồi mới vãng, vãng sanh còn sống không có vãng, sống có vãng sanh không? Có vãng sanh không? Anh mà tưởng rằng khi chết rồi mới có vãng sanh, bởi vì khi mỗi lần chết rồi đi vãng sanh cực cực lạc, cho nên nó quen tưởng rồi chết mới vãng, vãng sanh. Chứ ngay từ đây chúng ta vãng sanh sát na này vãng sanh qua sát na khác, sát na vãng sanh qua sát na na khác. Thế thì hôm nay chúng ta ở trong cảnh ô nhiễm đau thương, thế là chúng ta chuyển được cái nghiệp thức đó và chúng ta cảnh sáng một cái hình thức tốt tốt đẹp, sự sống tốt đẹp như vậy vãng sanh chưa? Vãng sanh rồi chứ đâu phải chết mới vãng sanh. Hôm nay qua ta sống trong cảnh hết sức đau khổ, đánh bạc về nó thua rồi ngồi đập bàn đập ghế, bán nhà bán cửa, vợ con đau khổ ngồi chết chết chắc, mà lúc nào cũng thấy đau đau khổ. Thì trong một thời gian nào đó tỉnh lại làm ăn sung sướng, bỏ cờ bạc, thế là vãng sanh chưa? Vãng sanh rồi, qua sống một thế giới giới khác. Vãng sanh là qua sống một thế giới giới khác, qua sống một giai đoạn đoạn khác, hay là qua sống một thế giới giới khác thì gọi là vãng vãng sanh. Thế độ hôm nay chúng ta ở thế giới tâm bà mà niệm Phật là vãng sanh về thế giới tịnh tịnh độ, đó là gọi là gì cũng gọi là nhất kỳ vô vô thường. Thế thì từ thế giới tâm bà này về thế giới cực lạc có vô thường không? Vâng. Rồi còn nữa là sát na vô vô thường, phút trước chúng ta xấu xa, phút sau chúng ta tốt đẹp, thì có vãng sanh không? Vâng. Thì chữ vãng sanh này sao lại còn học tiếp. Cho nên tin niệm Phật vãng sanh là chân chân thật. Như vậy vãng sanh có chân thật không? Hay là một từ để mà khuyến quá anh thôi, mà đó là sự chân. Giờ trước chúng ta dốt, chúng ta học ít bữa chúng ta thành tài, có vãng sanh không? Vãng sanh. Chúng ta vãng sanh là qua một cái sự sống sống khác thì gọi là vãng vãng sanh. Như gì phải không? Vãng nè, chữ vãng đều có chữ chữ sanh và có bộ bộ xích. Vãng sanh mà đổi sự sống này qua sự sống sống khác thì gọi là vãng vãng sanh. Thế mà từ trước nay cứ hiểu chết rồi là vãng sanh, chứ ngay từ đây cũng có vãng sanh. Do đó mà giảm pháp môn tịnh độ mà không gặp rồi cái này thì người ta cứ giảm cho người chuẩn bị chết thì thôi. Tịnh độ chỉ chuẩn bị cho người chết thì thôi. Buồn cười không? Có không? Thế là cái thứ nhất chữ tín là phải tin niệm Phật vãng sanh là chân chân thật, để niệm Phật là được vãng. Mà khi niệm Phật thì chúng ta có trở thành người tốt không? Ủa, người đẹp đẽ quá, người an lạc quá, người giải thoát quá, tức là vãng sanh rồi. Ủa, thì lúc đó cái vãng sanh này nó tạo thành một cái gì? Cái nghiệp thức. Thì nghiệp thức ở sau này nó mới dung hội về một thế giới môi trường thích hợp. Hiểu không? Chịu hiểu chưa? Vâng. Cái thứ hai là tin tâm mình là rộng rộng lớn, có đủ công đức thanh thanh tịnh. Này, cái thứ hai là tin cái tâm mình là rộng rộng lớn và có đủ công đức thanh thanh tịnh. Đến đây chữ tâm. Thế là cái tâm mình là rộng rộng lớn. Cái tâm này tức là a lợi gia gia thức rồi. Tâm mình là rộng rộng lớn, có đủ công đức thanh thanh tịnh. Thế là trong mỗi người ta đều có cái tâm thanh thanh tịnh, nói cách khác là có cái pháp thanh 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 tịnh. Mà tất cả từ trước nay chúng ta học rồi, cái này hiểu được không nè? Tin tâm mình là rộng lớn, có đủ công đức thanh thanh tịnh, có rộng lớn không? Có trí bát nhã trong này không? Có pháp thanh thanh tịnh không? Vâng. Vì thế mà phải tin rõ, người học Phật là phải tin cái tâm mình là rộng rộng lớn và có công đức thanh thanh tịnh. Cái thứ ba là tin lý nhân quả, nương nhau như hình với bóng. Như vậy là nãy giờ có học nhân quả chưa? Phải tin rõ nhân quả và quả. Chúng ta hôm nay đang học, đang tu là gieo những cái nhân tốt, để ngày mai đây khi ai là gia thức của nó chuyển mình rồi, nên nó chuyển biến rồi. Vì trong ai là gia thức có hai phần, phần tịnh và phần nhiễm. Vâng. Thế là khi chúng ta chuyển hết cái nhiễm rồi thì sao? Thì nó là hoàn toàn thanh thanh tịnh. Vì thế đây cũng gọi là vô minh, và đây là chân chân như. Trong ai là do chứa cả chân như và vô vô minh. Mà vô minh thì sao? Hai cái nào sinh trước? Cái nào có trước, cái nào có sau? Về nghiên cứu với sao trả lời đây nha. Thế thì trong ai là do này có hai phần chân như và vô minh. Thế thì chân như có trước hay vô minh có trước? Vậy chân như có trước thì làm gì có vô minh? Mà nếu vô minh mà nó có trước thì làm gì có chân như? Đó, về với sao, về trả lời cho tôi. Thế thì cái nào hữu thủy mà cái nào hữu chung? Cái nào vô thủy? Hữu thủy, cái nào hữu? Hữu chung. Cái nào bên sao rồi hiểu cho tận cùng. Hai cái phần đó, phần tịnh và phần nhiễm, tức là phần chân như và phần vô minh. Thế thì hai cái nào có trước và cái nào có sau, và cái nào tiêu diệt, cái nào tồn tại. Như vậy là tiên lý nhân quả nương nhau như hình với bóng. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nhân tốt thì hưởng quả tốt, nhân xấu thì hưởng quả xấu. Phần này đã học từ trước đến nay rồi. Phần thứ tư là tiên gì? Tiên thân mình cho đến vạn vật cắt cõi trong thế giới vốn không chân thật, như qua đón giữa hư không. Tiên cách thân mình đến vạn vật cắt cõi trong thế giới vốn không chân thực, như qua đón giữa hư không. Đây, thế thì hôm nay chúng ta phải thấy rõ, và trong nghi thức bắt buộc và cho chúng ta một cái nhận định rằng phải tin rõ cái thân mình cho đến vạn vật cắt cõi trong thế giới vốn là không chân thực, như qua đón giữa hư không. Thế thì bây giờ giữa hư không có qua đón không? Có không? Có thấy qua đón đó chưa? Có không? Có không? Cái lời dứt khoát có. Nhưng mà ai thấy qua đó? Cái người bị nhắm mắt, dụi con mắt là thấy qua đó không còn. Thế thì tất cả trong sanh đều bị qua. Thấy tất cả vạn vật này giống như qua đó giữa hư không. Thế thì chúng ta có nhắm mắt đây không? Đây tất cả đều nhắm mắt cho nên thấy qua đó. Chứ con mắt thật thì không thấy có qua. Có vào đám giữa xong vì thấy tim thân mình đến vạn vật đến cắt cõi trong thế giới vốn là không chân thật, và nó như qua đám giữa hư xong. Tôi chả hết giờ rồi, còn mấy phút nữa. Cái thứ năm là tiên gì? Tiên cõi đời ngũ trược ác thế này không cư trụ được, còn là ác độc dơ dái. Thì cái này học từ trước này hiểu đầu không nè. Tiên gì? Tiên cõi đời ngũ trược ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt này, mà ngày nào chúng tôi cũng giảng rồi, tức là cái cõi đời ngũ trượt này nó không cư trụ được. Chúng ta không cư trụ được ở đây, vì trong cái đời này là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não, não trượt và mạng trượt, tức là năm cái trượt đó chúng ta không cư trụ được. Vì nó sao? Vì nó toàn là ác độc và dơ dái. Có thấy ác độc dơ dái không? Bữa nay thấy nó vui lắm, thấy nó sướng lắm, thấy nó bền vững lắm, thấy nó sung sướng lắm, thấy con mũi dọc dừa cũng đẹp lắm, thấy mắt trái xoan là cũng đẹp đẹp, nước da hồng hồng, đội nó nghiêng nghiêng rồi, chiếc nón nghiêng nghiêng là nó cũng đẹp, rồi vẫn áo dài vậy nó cũng đẹp, ăn nó cũng ngon, chứ thấy giờ dơ dái vẫn hiểu đâu. Cho nên đến đây mới thấy rằng chúng ta phải tin cõi đời ngũ trược ác thế này không cư trụ được, vì toàn là ác độc dơ dái. Phải tìm rõ. Cái thứ sáu, tất cả các pháp đều do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp. Tất cả các pháp đều do tâm tạo. Mà tâm đây tức là gì? Là ở lại gia thức. Đấy. Tất cả các pháp hay là thức? Tất cả các pháp đều là thức biến hiện, hay là thức hiện hành và duyên khởi. Do thức duyên khởi, hay do thức hiện hành, hay là do thức biến hiện. Tất cả các pháp đều do tâm tạo, ngoài tâm không có pháp nào cả. Cái này sở dĩ biết nó là cái hợp thắng thì tại sao? Tại do thức, do tâm biết đây là cái chén nước. Nói cách khác là từ khi khởi thủy thì có cái chén nước không? Sao không? Có biết nước chưa? Cũng chưa, nên chưa biết gì hết. Gọi là thời đồ đá đồ nói gì? Đồ đồng. Chưa biết gì hết. Rồi mới lần lần con người mới sinh khởi, mới chuyển biến ra rồi ăn như thế này. Nó mất vệ sinh, bây giờ nó vệ sinh là đủ thứ, chứ còn vệ sinh gì đâu. Nói sơ sơ mới cái thời mà bao cấp đây vệ sinh khỉ gì đâu, à bà bắn thịt mới nhét ở trong quần này, à mà tay mà thứ, mà ký hả, ký hả, đây, mà ký hả, tiền ký hả, tiền ký hả, ký rút ra đem về nấu vệ sinh vậy, à khỉ gì đâu. Rồi có người mới đẻ ra, nào là vệ sinh, nào là chán vác, nào là nhà cửa, đều là do thức chuyên chuyển hiện mà thôi. Thế là mới được cái sáu phần đấy của phần tiếng. Rồi hôm sau sẽ tiếp tục. Thế là mỗi ngày quý vị mỗi ngày dư thức cũng hơi mệt thôi, có mệt mỏi không? Cho nên con viết ra sách, dịch ra sách, quý vị cũng chẳng hiểu gì. Nếu không dẫn gì thích cũng chẳng hiểu, nếu ai cầm quyển sách thì mà đạp cũng chẳng hiểu gì hết, mặc dù là dịch ra rồi nó khó như thế. Thôi ráng nghe hả. Chúng sanh vô biên thệ nguyện đó biên nào tăng thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện nghe ông Phật